Phật là cuộc sống hàng ngày của bạn.
Nếu có thể tụng giáo lý Phật giáo khi đang ăn, bạn là người rất may mắn. Bữa sáng là bữa sáng, nhưng những cá nhân khác nhau nhìn nhận nó theo những cách khác nhau. Nếu sử dụng bữa sáng để cúng dường thân tâm mình cho Phật, cho Pháp giới, bạn may mắn dường nào? Cúng dường thân tâm cho Phật là cúng dường thân tâm cho tính không, hay nói cách khác, cho ý nghĩa thuần khiết của hành động con người. Nhiều người hiểu sai và sử dụng sai Phật giáo. Nếu bạn tìm hiểu Phật giáo mà nghĩ rằng nó sẽ giúp bạn, đó là bạn sử dụng Phật giáo vì bản ngã, vì sự ích kỷ. Dù có làm như vậy lâu bao nhiêu, nó cũng là một tu tập chấp ngã. Nếu tiếp tục tu tập như vậy, bạn sẽ không bao giờ hài lòng, bởi lẽ ham muốn thì vô tận. Khi Pháp gần với bạn, bạn không cảm thấy hài lòng. Khi Pháp xa bạn, bạn lại cảm thấy hài lòng. Đây là điểm quan trọng. Nếu chỉ có một bước đi nhỏ trong việc nghiên cứu bất cứ thứ gì, dù là vật lý học, tâm lý học hay thiền, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng càng đi sâu, bạn càng nhận ra mình không hài lòng. Dù có làm gì, không chỉ trong Phật giáo, mà trong cuộc sống nói chung, nếu cuộc sống của bạn gần với cuộc sống loài người, bạn sẽ không thấy hài lòng. Luôn có thứ gì đó bạn phải làm. Trong quá trình đi tới tương lai, tìm hiểu và rèn luyện, càng đi sâu vào thứ gì đó, bạn càng cảm thấy không hài lòng. Điều này rất tự nhiên. Với tu tập, Phật Pháp cũng vậy. Vì thế, đừng sử dụng Phật giáo cho bản thân. Hãy cúng dường thân tâm cho Phật Pháp. Phật không phải là điều gì xa vời. Phật là cuộc sống hàng ngày của bạn.
Vô thường là Phật tính.
Thực chứng vô thường là bước đầu tiên để đi qua cánh cổng cuộc sống tôn giáo. Nếu nghiên cứu Phật giáo, bạn sẽ hiểu vô thường về mặt lý trí. Có thể bạn đã có động lực nghiên cứu Phật giáo hoặc tọa thiền bởi nhận ra sự vô thường trong cuộc sống. Ngay cả nếu không tìm hiểu Phật giáo, bạn cũng có thể nếm trải vô thường hay tính chất phù du trong cuộc sống. Ai cũng từng trải nghiệm ý nghĩa của sự phù du hay vô thường, nhưng rất khó để chúng ta hiểu rằng vô thường tức là Phật tính. Vô thường là trạng thái hiện hữu liên tục thay đổi từ ngày nọ sang ngày kia, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Mọi thứ hiện hữu nhưng liên tục thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Có thể bạn nhận thấy sự vật đang thay đổi, nhưng cũng đã có những định kiến về sự liên tục của thời gian. Ví dụ, ý tưởng về thay đổi của bạn có thể là một thứ thay đổi thành một thứ khác. Hôm qua trở thành hôm nay trở thành ngày mai. Nhưng trong cách hiểu như vậy, có một quan niệm rằng thứ gì đó tồn tại liên tục từ hôm qua sang hôm nay, sang ngày mai. Thứ ấy hiện hữu liên tục đằng sau quan niệm về sự thay đổi. Đây là cách hiểu rất thông thường. Nó là lý do bạn nhìn nhận sự tu tập của mình như một cách làm cuộc sống sâu sắc hơn hoặc nhằm thay đổi cuộc sống. Bạn tin rằng với việc hôm qua mình thực hành, bạn có khả năng thay đổi cuộc sống của mình ngày hôm nay, hoặc có lẽ bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình ngày mai. Với hiểu biết như vậy, luôn luôn có một ý tưởng, một thứ gì đó tồn tại liên tục và một thứ ấy là bạn, bản thân bạn. Dù ý thức hay vô thức, bạn dính mắc vào ý tưởng mình liên tục tồn tại. Hiểu biết Phật giáo về sự thay đổi hơi khác. Để hiểu ý nghĩa của thay đổi hay vô thường, bạn phải hiểu ý nghĩa của khoảnh khắc. Khoảnh khắc hiện tại là hoàn toàn vượt khỏi trước và sau. nó hoàn toàn vượt khỏi khoảnh khắc trước đó và khoảnh khắc tiếp theo. Khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc hiện tại. Khoảnh khắc trước đã biến mất chẳng là gì ngoài khoảnh khắc trước. Khoảnh khắc hiện tại chẳng là gì ngoài khoảnh khắc hiện tại, và nó sẽ đồng thời biến mất với sự xuất hiện của khoảnh khắc tiếp theo. Vì vậy, nói rằng khoảnh khắc hiện tại là gì? Ngay lúc này, ngay ở đây, cũng tức là nói rằng khoảnh khắc này đã biến mất. Có nghĩa là khoảnh khắc hiện tại hoàn toàn khác khoảnh khắc trước đó hoặc khoảnh khắc sau đó. Nó chỉ là khoảnh khắc hiện tại. Nếu nhìn nhận theo lẽ thường, khoảnh khắc hiện tại là nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cô đơn, bởi lẽ nó hoàn toàn tách rời khỏi khoảnh khắc trước đó và khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng đây là do chúng ta hiểu khoảnh khắc hiện tại theo tiến trình thời gian. Chúng ta nên nhìn khoảnh khắc theo ý nghĩa thuần túy của nó. Thế nào là một khoảnh khắc? Một khoảnh khắc chẳng là gì ngoài một sự hiện hữu khởi lên liên tục. Nó chỉ là sự khởi lên. Chỉ là sự khởi lên nghĩa là nếu bạn tập trung vào ý nghĩa đích thực của khoảnh khắc, thì khoảnh khắc chẳng là gì ngoài một sự hiện hữu mà bạn thấy được theo thời gian. Nó chẳng là gì ngoài sự hoạt dụng thuần túy của khoảnh khắc. Không có gì để bình luận, không có gì để so sánh, không có gì để đưa thêm vào khoảnh khắc. Theo A Tỳ Đạt Ma, một khoảnh khắc được cho là bao gồm 65 sát na, sana hay thoáng chốc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của chúng ta. Nó có nghĩa là trong khoảnh khắc này, bạn đã bỏ lỡ 65 thoáng chốc. A Tỳ Đạt Ma cố gắng giải thích một khoảnh khắc là gì bằng cách sử dụng con số, nhưng đừng lo về các con số. Một khoảnh khắc bao gồm 65 sát na. Thế nghĩa là gì? Nó hoàn toàn vượt khỏi trước và sau. Chẳng có gì để nói về điều này. Một khoảnh khắc chỉ là sự khởi lên, chỉ là sự hiện hữu. Khoảnh khắc hiện tại không phải là một thứ bạn có thể bám vào. Điều bạn bám vào chỉ là ý tưởng của bạn về khoảnh khắc. Nó không phải khoảnh khắc thật sự. Khoảnh khắc thật sự liên tục hoạt động, khởi lên, biến mất, xuất hiện. Trong Phật giáo, đây được gọi là tính không. Vì lý do này mà theo lời Phật dạy, mọi chúng sinh là vô thường. Tất cả vô thường bởi vì tất cả là vô thường. Không có gì cụ thể tạo ra vô thường. Tính không hay vô thường có nghĩa là không có gì để so sánh, không có gì để bám víu, không có gì để bỏ qua. Nó có nghĩa là chỉ đơn thuần xuất hiện vậy thôi. Đây là bản chất của sự tồn tại. Nó hoàn toàn vượt ngoài suy đoán hay phán xét của chúng ta. Dù chúng ta có tìm cách ghét hay yêu bản thân bao nhiêu, đây cũng là chân dung sự tồn tại của chúng ta. Tính không, Phật tính, vô thường, tồn tại mãi mãi. Điều này có nghĩa là vô thường thì bất biến. Dù bạn có đi đâu, chỉ có vô thường là bất biến. Sự thay đổi liên tục là điều hoàn toàn vượt ngoài suy nghĩ của bạn. Nó chỉ như vậy. Đó là lý do vô thường, tức là Phật tính. Phật tính là thứ bạn có thể giải thích, có thể chứng minh. Chẳng hạn, nếu một cái cây muốn chứng tỏ nó là gì, nó phải hoạt động, phải tồn tại. Nó tồn tại như thế nào? Cái cây tồn tại một cách vô thường, xuất hiện và biến mất theo mùa. Từ khoảnh khắc nọ tới khoảnh khắc kia, cái cây tự giải thích chính nó. Mọi chúng sinh muốn biết họ là ai. Đây là trạng thái tự nhiên trong suy nghĩ của mọi người. Tìm kiếm sự hiểu biết về việc mình là ai. Không chỉ loài người, mà mọi sinh vật đều muốn biết điều này. Ngay cái cây cũng muốn biết nó là gì. Cái cây mà bạn hiểu bằng cách phóng chiếu bản thân lên nó thì chỉ là một khái niệm về cái cây mà bạn có. Cái cây thực sự chẳng là gì ngoài một hiện hữu cứ vậy khởi lên, không có gì để so sánh, không có gì để bình phẩm, không có gì để đánh giá. Cây là cây, nếu muốn biết cái cây như nó thật sự là, bạn phải hoạt động cùng nó. Đây đồng thời cũng là cách tốt nhất để biết bạn là ai. Chúng ta phải hiểu biết bản thân thông qua hoạt động trong cảnh giới vô thường. Thân tâm chúng ta không là gì ngoài vô thường. Vô thường là Phật tính. Phật tính được sinh ra trong thế giới này và Phật tính mất đi. Điều này có nghĩa là nếu bạn thật sự hiểu khoảnh khắc khi ấy, cái cây thật sự là cái cây. Một con người chỉ là một con người. Từ tầm nhìn này, mọi thứ đang liên tục chuyển hóa. Khi bạn biểu lộ bản thân ngay lúc này, ngay ở đây, trở thành một với tọa thiền hoặc với hành động của mình. Đây chính là Phật tính biểu hiện trong cảnh giới tính không hoặc vô thường. Trong cảnh giới tính không, tọa thiền xuất hiện như một bong bóng. Nhưng bong bóng được gọi là tọa thiền này không thực sự là một bong bóng. Nó là một khoảnh khắc trong ý nghĩa thuần túy của nó. Bởi lẽ, bong bóng này xuất hiện trên bề mặt của khoảnh khắc. Khoảnh khắc, theo cách hiểu của bạn, vốn dĩ đã là một bong bóng. Nó chỉ là sự khởi lên. Nó được gọi là tính không, nghĩa là sự hiện hữu theo ý nghĩa thuần túy. Ở đó không có gì để so sánh, không có gì để nói, không có gì để bỏ qua. Đây là bức chân dung sự tồn tại của bạn. Ngày này qua ngày khác, chúng ta phải quan tâm đến cuộc sống của mình. Vì vậy, nếu muốn biết mình là ai, bạn phải quan tâm đến cuộc sống hàng ngày. Đây cũng chính là quan tâm đến những hành động của con người vốn xuất hiện và biến mất trong cảnh giới vô thường. Nó không phải là một hiểu biết bi quan, bởi lẽ việc quan tâm đến bản thân trong từng khoảnh khắc chính là hành động con người đích thực. Ý nghĩa thuần túy của tính không là sự bao la. Sự hiện hữu của bạn không chỉ ở trong phạm vi nhỏ bé của thế giới xung quanh, nó rất rộng lớn. Đây cũng là ý nghĩa thuần túy của khoảnh khắc. Nhưng nếu bạn nhìn nhận khoảnh khắc chỉ từ quan điểm cá nhân, nó trở nên hạn hẹp. Ý nghĩa thuần túy của khoảnh khắc là sự bao la. Ngay lập tức, sự hiện hữu riêng của bạn mở rộng tới mọi chúng sinh. Đây là sự biểu lộ trọn vẹn. Nó không chỉ là một khía cạnh của đời sống con người, mà là bức chân dung đích thực về bản thân sự tồn tại. Không chỉ con người, mọi chúng sinh đều tồn tại như vậy. Vì thế, quan tâm tới bản thân không có nghĩa là chỉ quan tâm tới bản thân trong khi bỏ qua những người khác. Bạn phải quan tâm tới bản thân đồng thời tới mọi chúng sinh. Lúc ấy, bạn mới thực sự có được một trải nghiệm về vô thường. Đây là cách tốt nhất để biết bạn là ai. Đây là sự từ bi của Phật. Bạn có được một trải nghiệm về cốt lõi của sự tồn tại, được gọi là Phật tính. Bạn sống một cuộc sống thật siêu phàm.
Thanh bình và tịch tỉnh.
Sống một cuộc sống tâm linh, tức là học và tu tập đạo tâm. Đạo là con đường bao trùm, là sự thanh bình và tịch tỉnh trọn vẹn. Nó được gọi là tâm. Tâm này không phải tâm trí bình thường. Tâm hay sự thanh bình và tịch tỉnh là bản chất của nhận thức. Con đường này rộng mở với mọi chúng sinh, dù hữu tình hay vô tình, không riêng gì con người. Bất kể chúng ta có nhận thức về nó hay không, cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng ở ngay trong sự bao trùm, tức sự thanh bình và tịch tỉnh này. Đạo tâm ở trong mọi thứ, mọi lúc. Thanh bình và tịch tỉnh, hay tâm, là tâm thức bao trùm. Nó giống như một thác nước lúc nào cũng tuôn chảy, dù bạn có hiểu biết về nó hay không. Mặc dù đạo tâm là sự thanh bình và tịch tỉnh, sự thanh bình ấy không phải giống như hiểu biết thông thường của chúng ta về sự thanh bình. Nó đồng thời cũng năng động. Nếu bạn thấy một thác nước từ xa, nó có vẻ yên ắng, nhưng nếu thấy gần, nó lúc nào cũng vận động. Bản chất nguyên sơ của tâm thức con người giống như một thác nước, thanh bình và tịch tỉnh, nhưng đồng thời cũng năng động. Trong nghiên cứu tâm lý học, người ta tìm cách hiểu cơ sở của tâm thức được gọi là vô thức. Vô thức thì bao la, chứa đựng nhiều thứ, bởi nó được gắn liền với các thời kỳ quá khứ, hiện tại và tương lai. Tâm lý học cố gắng hiểu cấp độ vô thức này và lấy ra những thứ từ đó. Khi bạn cố gắng lấy ra những thứ từ đó, đây chẳng là gì ngoài sự hoạt động của bản ngã. Bản ngã là nguồn gốc của ích kỷ, nguồn gốc của thái độ chấp ngã. Bản ngã xem đạo tâm là một thứ cụ thể, bởi nó có thể được trải nghiệm, rồi bản ngã muốn biết có gì đang xảy ra ở đó. Nhưng bất kỳ thứ gì bản ngã có thể lựa ra cũng chỉ ở bề mặt của đạo tâm. Phật giáo là trực nhận sự thanh bình và tịch tỉnh và trau dồi những điều ấy. Nói cách khác, Phật giáo muốn biết làm thế nào hiện hữu trong đạo tâm, làm thế nào là một với đạo tâm, không phải làm thế nào lấy ra những thứ từ đó. Vì vậy mà chúng ta phải học và tu tập sự thanh bình và tịch tỉnh. Bởi lẽ khi bản ngã hiểu nguồn gốc của sự tồn tại, nó lập tức nắm lấy cái đó như thể cái đó cố định và nó cố gắng bám víu vào, gọi cái đó là tôi. Nếu hiểu thấu bản ngã, chúng ta cũng đồng thời giải thoát khỏi nó. Chúng ta phải thoát khỏi nó vì cái tôi tồn tại với mọi chúng sinh. Tâm thức bao trùm thì năng động, nhưng đồng thời lại thanh bình và tịch tỉnh. Chúng ta phải trở thành một với nó. Đây là điểm quan trọng mà Phật giáo nhấn mạnh. Khi bạn chứng nghiệm đạo pháp, đó được gọi là giác ngộ hay bồ đề, bodhi. Giác ngộ hay con đường đạo pháp luôn hỗ trợ cho bạn, dù bạn có thích nó hay không. Ngay cả nếu cố gắng bỏ qua nó, bạn vẫn có thể trải nghiệm con đường này. Tìm hiểu và trau dồi sự thanh bình tịch tỉnh, tức là trở thành một với con đường đạo pháp bằng toàn bộ nhận thức của mình. Lúc ấy, chúng ta mới hiểu đúng sự thanh bình và tịch tỉnh. Chúng ta phải tìm hiểu và trau dồi điều đó vì đang sống trong thế giới nhị nguyên. Nếu không tỉnh thức, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thấu tỏ sự thanh bình và tịch tỉnh này. Làm thế nào bạn trở thành một với sự thanh bình và tịch tỉnh? Đầu tiên, hãy nhìn vào dòng chảy những gì khởi lên và suy tàn. Hãy nhận ra bản chất nhất thời của thế gian. Đây là điều chúng ta gọi là vô thường hay sự biến dịch không ngừng. Khi nhận ra bản chất nhất thời của thế gian, tâm trí ích kỷ thông thường luôn chấp vào một điều gì đó. Nó nói, tôi thấy rồi, nhưng không có cơ hội như vậy, vì mọi thứ đang liên tục thay đổi. Tất cả những gì bạn phải làm là hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Khi tọa thiền, hãy chỉ tọa thiền. Đó là tất cả những gì bạn phải làm. Không có ý tưởng cụ thể nào để dựa vào đó định nghĩa tọa thiền. Nếu bạn định nghĩa tọa thiền, nó trở thành một thứ cụ thể và khi ấy không còn là tọa thiền đích thực. Bản ngã sẽ định nghĩa tọa thiền. Nó nói, đây là tọa thiền của tôi. Khi ấy, tự nhiên sự phán xét sẽ theo sau. Phán xét và đánh giá là các chức năng của nhận thức. Nhưng vấn đề là ở chỗ, khi phán xét và đánh giá, chúng ta nếu bám sự vật hay sự việc và dính mắc vào chúng. Đây là vận hành của bản ngã. Nếu bạn có những ý tưởng nhất định về tọa thiền, sẽ rất khó biết tọa thiền là gì ngay giữa tính chất nhất thời này. Không có cách nào thoát khỏi sự thay đổi liên tục. Vậy, làm thế nào tôi trở thành một với tọa thiền như chính nó là? Làm thế nào tôi biểu thị chân lý vô thường? Tôi phải là như tôi thật sự là. Đây không chỉ là một vấn đề cho con người. Cây thông phải sống như một cây thông. Đó là tất cả những gì nó phải làm. Cây thông, cây tre, hồ nước, mùa đông, mọi thứ đều liên tục biểu thị sự vô thường. Cây thông phải là cây thông như khi cây thông tồn tại. Mùa đông phải là mùa đông như khi mùa đông đến. Tuyết phải là tuyết như nó là. Chỉ khi cây thông trở thành như nó là, nó mới có thể biểu thị sự vô thường, cũng được gọi là tự nhiên. Vì thế chúng ta mới thấy cây thông đẹp đẽ dường nào. Khi cây thông là cây thông, nó thật sự tồn tại với mọi thứ khác trong tự nhiên, đá cuội, hồ nước, con sông, bầu trời. Đây thật sự là cách cây thông trở thành như nó là. Đây là khía cạnh thực tiễn của vô thường. Vô thường không cho bạn cơ hội đưa ý thức ích kỷ của mình vào trong nó. Tất cả những gì bạn phải làm là như bạn là. Tọa thiền phải là tọa thiền như nó là. Khi ấy, tự nhiên tâm trí ích kỷ thông thường sẽ không khởi lên. Theo Phật giáo, tâm trí ích kỷ thông thường xuất hiện theo nhiều cách, như sự thèm khát, như cơn giận và như ảo tưởng về một cái tôi. Ảo tưởng về một cái tôi nghĩa là vô minh, kiêu ngạo và nghi ngờ. Bạn không tin điều gì cả. Bạn chối bỏ mọi thứ. Cuối cùng, chỉ mình bạn còn lại. Rồi bạn nói, nó là của tôi, hoặc tôi này là quan trọng nhất. Tâm trí ích kỷ rất dễ xuất hiện với danh tiếng và điều lợi. Chỉ con người mới muốn có danh tiếng. Chó và mèo không quan tâm đến danh tiếng hay điều lợi. Nếu bạn cho một con mèo xem viên kim cương, nó cũng không quan tâm. Chỉ con người mới yêu quý danh tiếng và điều lợi. Điều lợi là sự níu bám liên tục, không chỉ đối với thế giới vật chất, mà cả đời sống tâm lý và tâm linh nữa. Đó là sự níu bám khá bận rộn. Dù sự níu bám này là đối với thế giới tâm linh, ở đó vẫn có sự thèm khát. Chúng ta muốn có được tài sản tâm linh, muốn được lợi từ nó. Đây là sự ích kỷ. Nếu không có điều lợi, rất khó để bản ngã tồn tại. Bản ngã rất mạnh và rất sâu. Nó tồn tại trong các chiều sâu của vô thức. Chúng ta lúc nào cũng ham muốn Vì thế, ngay trong tọa thiền, chúng ta cũng không thể ngồi yên. Điều đó rất tự nhiên. Chúng ta luôn tìm kiếm cái lợi, ngay cả trong tọa thiền. Đây là tọa thiền ồn ào. Nó không phải sự thanh bình và tịch tĩnh. Chúng ta sẽ là một với sự thanh bình và tịch tĩnh. Nếu bản thân chúng ta thanh bình và tịch tĩnh ngay giữa tọa thiền, đây là điều quan trọng nhất. Nếu tìm kiếm điều gì khác, nó đã không thanh tịnh. Nếu chúng ta phải là sự thanh bình và tịch tĩnh được biểu lộ trong khi tọa thiền, khi bước đi, khi ăn hay khi làm bất kỳ điều gì, đây chính là sống cuộc sống tâm linh. Chúng ta phải nhìn vào bản chất giả tạm của thế gian. Nếu hiểu điều này, sự thay đổi sẽ rất thanh bình, không có gì để nói. Nhưng đồng thời, nó lại là một thứ năng động, hoạt dụng. Chúng ta phải biết điều đó, phải chạm vào nó. Chúng ta phải trực tiếp là nó. Để biến điều này thành thực tại, tọa thiền tự nó phải là sự thanh tịnh, chỉ như một bông hoa đang nở.
Hòa bình.
Có một câu chuyện đẹp về Đức Phật mà tôi không thể nào quên. Mỗi khi nhìn vào thế giới loài người, thấy cần tìm ra một cách để sống trong an bình và hòa hợp với mọi chúng sinh, tôi lại nghĩ tới câu chuyện này. Ngày xưa ở Ấn Độ, từ rất lâu rồi, khi mối bang giao giữa hai quốc gia láng giềng, Ma Kiệt Đà, Magadha và Kapilavệ, Kapilavastu còn diễn ra tốt đẹp, có dòng tộc Thích Ca sống. Những ngày ấy, phong tục là giới quý tộc chỉ kết hôn với giới quý tộc, nên vua nước Ma Kiệt Đà đề nghị vua nước Ca Tỳ La Vệ gả công chúa cho con mình. Vua nước Ca Tỳ La Vệ gửi một phụ nữ đến Ma Kiệt Đà như đã hứa, nhưng thay vì một phụ nữ sinh ra trong dòng dõi cao quý, ông gửi một người hầu. Không biết chuyện này, vua nước Ma Kiệt Đà vẫn tiến hành tổ chức hôn lễ. Về sau, khi hoàng tử kế vị cha mình và trở thành vua, ai đó nói với vị vua mới về sự kiện ấy, và ông ta trở nên rất giận dữ. Ông muốn tấn công Ca Tỳ La Vệ bằng bất cứ giá nào. Khi dòng dõi Thích Ca biết được rằng vua nước Ca Tỳ La Vệ đang chuẩn bị tấn công mình, họ đã thỉnh cầu Đức Phật ngăn cản và Ngài chấp nhận. Dù Đức Phật là người giỏi sử dụng vũ khí và đã rèn luyện tinh thông về võ thuật, nhưng Ngài không chiến đấu. Thay vào đó, Ngài tìm nhiều cách đàm phán. Tuy nhiên có một người gần gũi với vua nước Ma Kiệt Đà kiên trì động viên ông tiến hành chiến tranh và tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Vì vậy, vị vua không thể nghe lời Đức Phật, trong đầu ông ta không ngừng bốc cháy, cuối cùng ông quyết định tấn công. Đức Phật biết vị vua nước Ma Kiệt Đà và quân đội của ông ta đang tới, nên Ngài tọa thiền dưới một gốc cây héo bên vệ đường dẫn tới Ca Tỳ La Vệ. Khi vua cùng đoàn quân của mình đi trên con đường này, ông ta thấy Đức Phật đang ngồi dưới một gốc cây. Vì trời rất nóng, ông ta không thể hiểu tại sao Đức Phật lại đang ngồi dưới cái cây héo như vậy. Thông thường người ta ngồi dưới tán những cây xanh đẹp đẽ. Vì thế, vị vua hỏi, sao Ngài lại ngồi dưới một cái cây héo? Đức Phật bình thản nói, ta cảm thấy mát mẻ dù dưới cái cây héo này vì nó mọc gần đất nước quê hương của ta. Câu nói thật sự xuyên thấu trái tim vị vua. ông vô cùng ấn tượng với thông điệp từ hành động của Đức Phật đến nỗi không thể tiến thêm. Thay vì tấn công, ông trở về nước mình. Nhưng các cận thần của vua vẫn tiếp tục khuyên ông ta tấn công, nên cuối cùng ông ta cũng làm vậy. Lần này thật không may, Đức Phật không có thời gian để làm gì. Chẳng nói được một lời, Ngài chỉ đứng nhìn đất nước và dân tộc mình bị tiêu diệt. Có hai điểm quan trọng trong câu chuyện này. Thứ nhất, hòa bình đích thực không phải là vấn đề bàn bạc. Vì thế mà Đức Phật ngồi dưới một cái cây héo, hiện thực hóa hòa bình đích thực, tiến tới hòa bình đích thực, hợp nhất với hòa bình đích thực, vượt khỏi ý niệm về hòa bình hay không hòa bình. Nếu nhìn vào thế giới loài người, chúng ta không thể tin rằng có hòa bình. Nếu chúng ta tranh luận về hòa bình, thế giới liền biểu hiện là không hòa bình. Nhưng ban đầu thế giới là hòa bình. Cây cối, chim chóc, mùa xuân, mùa đông, mùa thu và cả chúng ta ngồi đây vốn dĩ đã là hòa bình. Chúng ta là hòa bình trước khi bàn bạc liệu có hòa bình hay không. Tuy nhiên nếu ai đó nói không có hòa bình, vậy là chúng ta tranh cãi về điều đó. Cuối cùng chúng ta bắt đầu chiến đấu về chính ý tưởng hòa bình ấy. Đây không phải hòa bình đích thực. Vũ khí và mọi thứ khác mà con người tạo ra lúc nào cũng có gốc rễ trong đời sống con người. Vậy làm thế nào chúng ta có hòa bình đích thực? Theo Đức Phật, hòa bình đích thực thì hoàn toàn vượt ngoài việc có cách gì ngăn cản cuộc tấn công hay không. Những ngày ấy, Đức Phật biết sử dụng vũ khí, nhưng Ngài không sử dụng. Ngài chỉ ngồi đó, chính là hòa bình của Đức Phật. Ngài chẳng nói gì. Nhưng sự an tọa của Ngài là hòa bình hoàn hảo, hòa bình đích thực mà Ngài tạo ra từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác. Dù Đức Phật không nói một lời, vị vua đã rất ấn tượng bởi Đức Phật biểu lộ bản thân như hòa bình đích thực, vượt mọi bàn luận về hòa bình. Điểm thứ hai của câu chuyện là dù chúng ta có nhấn mạnh bao nhiêu nhu cầu có hòa bình đích thực cho mọi chúng sinh, vẫn có nhiều cá nhân không chấp nhận hòa bình của chúng ta. Nếu người ta không chấp nhận hòa bình của chúng ta, vậy nó có thể được tìm thấy ở đâu? Hòa bình phải được tìm thấy trong chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm hòa bình đích thực trong trái tim. Điều này khá khó. Đây là lý do tại sao Đức Phật chỉ đứng nhìn đất nước quê hương mình bị tàn phá. Không ai chấp nhận hòa bình của Ngài, nên cuối cùng hòa bình đích thực trở lại với chính Đức Phật. Không có cách nào khác, bởi thế mà Ngài chỉ nếm trải, hấp thu hòa bình trong chính cuộc đời mình. Đức Phật càng nếm trải hòa bình đích thực trong trái tim, Ngài càng nhận ra con người vô minh ra sao. Con người rất vô minh, bản chất của vô minh là thiếu sự giao tiếp sâu xa với tự nhiên hoặc pháp giới. Nó là sự tách rời, cô lập. Nó tạo ra sự phân biệt, nên cuối cùng chúng ta không thể giao tiếp như một toàn thể hòa hợp. Những khác biệt mà chúng ta tạo ra biểu lộ thành công kích, giận dữ, căm ghét và xung đột. Chúng ta lúc nào cũng bám chấp vào khía cạnh bề mặt, khía cạnh phân biệt đối tượng của thế gian. Trong khía cạnh ấy của thế gian có vô vàn những lỗ hổng mà qua đó các tư tưởng đang rò rỉ, tư tưởng về xung đột hay không xung đột, về hòa bình hay không hòa bình. Nhưng nếu muốn bám chấp vào một khía cạnh nào đó của thế gian, cần nhớ rằng xung đột hay không xung đột ở một góc độ nào đó là cùng một thứ. Chúng là một nguyên lý hay học thuyết do sự vô minh của con người tạo ra. Nếu dính mắc vào tư tưởng không xung đột, chúng ta tạo ra một vấn đề. Mặt khác, nếu dính mắc vào tư tưởng xung đột, chúng ta còn tạo ra nhiều vấn đề hơn. Hãy nhìn vào cả hai mặt, cái nào tốt hơn? Tạm thời, chúng ta sử dụng tư tưởng không xung đột để qua đó tiếp cận hòa bình đích thực. Nhưng đây chỉ là một ý tưởng, chúng ta không thể bám vào nó như một thứ đối lập với xung đột, vì nếu làm vậy, cuối cùng chúng ta sẽ chiến đấu dưới ngọn cờ không xung đột, vì ý tưởng hòa bình, chúng ta chiến đấu. Đây là kiểu hòa bình gì vậy? Nó chẳng là gì ngoài một ý tưởng. Vậy tại sao chúng ta không thấy ý tưởng hòa bình chỉ là một ý tưởng có thể được sử dụng tạm thời để tiến đến hòa bình đích thực, không có cách nào khác để tiến đến hòa bình? Để tiến đến hòa bình đích thực, phải có một cam kết tâm linh rất mạnh mẽ, ổn định, hay nói cách khác, một nguyện. Hãy có một nguyện. Hãy đưa ra một cam kết tiến đến hòa bình đích thực giống như Đức Phật ngồi dưới một cái cây héo. Nhưng hãy nhớ, dù chúng ta thực sự đưa ra một cam kết tiến tới hòa bình đích thực, sẽ có nhiều cá nhân không chấp nhận con đường của ta. Vậy, rốt cuộc, hòa bình đích thực có thể được tìm thấy ở đâu? Trong chúng ta. Bản thân ta phải ở yên với hòa bình. Điều này khá khó khăn, nhưng chúng ta không thể dừng lại. Đức Phật tiếp tục ngồi dưới gốc cây héo. Đây là sự an tọa của chúng ta. Càng an tọa như vậy, chúng ta càng nhận ra sức mạnh từ sự vô minh của loài người. Không có lý do để chúng ta tạo ra tình huống tồi tệ này, nhưng chúng ta đã làm, liên tục làm như vậy. Khi đưa ra một cam kết tâm linh tiến tới hòa bình đích thực, mỗi ngày qua đi, chúng ta phải vượt lên việc mọi người có chấp nhận hòa bình hay không. Đây không phải là một vấn đề thời sự, nó là sự cam kết tâm linh đối với hòa bình. Chúng ta phải không ngừng nếm trải nó, hấp thu nó. Tiếp theo, chúng ta phải sống nó. Điều này khó, bởi lẽ càng nếm trải, càng hấp thu hòa bình đích thực, chúng ta càng nhận ra sự vô minh của loài người. Nhưng càng nhận ra sự vô minh của loài người, chúng ta càng không thể ngừng thuyết giảng về hòa bình đích thực, sống sự hòa bình đích thực ấy.